Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ma Nhập, Thiên Linh Nhập, Thập Tam Ma, phần 2. Tu là mình tu, cần mình sáng. Những cái gì mình thấy là bề ngoài, bỏ hết, không sao hết. Chuyện của ta tốt là chuyện của ta, còn cái của mình phải tu tiến đi lên. Nó khác hơn, cho nên lúc mà mình thấy ma quỷ là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Không có sợ, mình đang tu là khai triển của mình, mà đừng có dấn thân vô cái chuyện ma quỷ mà bị kẹt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói bị thiên liên nhập là không tốt? Lục căn lục trần là tà khí, chứ đâu có thanh. Cái vía cũng là tà, chứ không phải chơn. Tập thiền không đúng cách thì tâm trí bị lệch lạc như điên khùng. Con thiền, con say mê thiền 12 giờ đêm, 1 giờ con sợ ma lắm thầy. Thiền bị tẩu hỏa nhập ma có phải vậy không? Có người ăn chay tập ngồi thiền, nếu không có minh sư chỉ dạy, nếu bị tẩu hỏa nhập ma làm thế nào hết bệnh? Phật tiên không có nhập sắc chúng sanh, cảm giác khi bị nhập ra sao? Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngôi. Dâm là ác trược, thập tâm ma là gì? Trược mới rước trược, muốn giải trược phải làm sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Người thiền phải hiểu rõ cái đường lối của mình, khứ trược lưu thanh, để giải thoát. Chứ không có thiền, lấy cái thiền mà lợi dụng cái đạo tạo cái đời là tẩu hỏa nhập ma, là những người đó đáng học bài học đó hơn. Họ không có thực tâm tu thiền. Đức Thầy từng nhắc, cái đường mình đi phải đi cho rốt ráo, tuổi tác, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, đều giới hạn, không có triển hạn cho mình được. Thì mình ráng mình đi sao cho gọn, chứ đừng có dùng hình ảnh này, hình ảnh kia, mơ hoặc tâm thức và mình tiến không được. Tội nghiệp cho phần hồn mình và tội nghiệp cho bạn đạo đi theo mình, không đúng đường. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, tâm với hồn khác nhau hay là giống nhau?
Tâm, hồn, cái người có tâm đạo, hướng thiện là cái hồn sáng suốt. Cái tâm là chánh, còn con ma không tâm cũng có nữa. Con ma phá khuấy người khác là con ma không tâm. Con ma cứu độ cũng có nữa. Con ma nó chỉ đường dẫn lối cho người ta thoát cái cơn hoạn nạn. Cũng cái duyên nghiệp từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó gặp được, nó báo ơn, cũng có. Con ma cũng cứu được người chứ không phải không cứu được người. Cho nên ở cõi âm cũng cứu được nhiều người và cũng có thể hại được nhiều.
Không phải là để mấy cái hình này một cách dễ dãi đâu, không phải để được như vậy. Là cái chỗ chiêm ngưỡng ở trong chùa đó, tâm người la giảng là tâm được chiêm ngưỡng, mà phải có một những cuốn sách mỗi vị phải có hết để cho ta đọc, ta hiểu ông này là cái gì, bà này là cái gì, tượng trưng để cho ta cảm thấy rằng kiếp trước bao nhiêu nghìn năm có một vị như vậy, tượng họ mới sanh ra cái vị đó với họ là gì. Tu thành đạo một cách nào, họ mới đem vào tâm và thực hành, họ mới đi chỗ đạo nào. Còn mình để hình như vậy, người ta nói có ông Phật ngồi đó, tôi chỉ tâu với ông Phật, mà ông Phật không có ngồi. Con ma vô ngồi cũng được, ai là người trách nhiệm? Rồi con ở trong nhà này cũng là người trách nhiệm, người hiểu không? Còn ông Phật là con kính trong cái lòng thành, mặc pháp chuẩn, mặc tâm, chân tâm của con. Tưởng là Phật không phải chiếu, mà tâm không thành là không có bao nhiêu có Phật định. Mình hiểu chỗ đó không? Thì nghĩa là mình không có bị tà sanh, mà bản đạo không có bị tà sanh. Ngồi trong này để Phật này Phật đạo mà không có cái lý lực con Phật, tại sao? Phật từ là con người mà trở nên bằng cách nào? Chúng ta hiểu, ta không có mê hoặc trong cái hình đó, mà ta bị lệ thuộc trong cái hình đó. Khi mà bị lễ thủng hình đó là con ma nó vô nó gọi được. Để làm sao? cho nên nhiều người thờ, tôi thờ bốn sư Thích Ca kỹ lưỡng để muốn đạt qua mà sao con tôi biết được, con thấy không? Biến chấp đó, bởi vì thường trực là con ma chứ không có Phật nào đến. Phật đến với chân tâm, mình dọn cái chùa để sạch, cái đầu óc của mình trong sạch, không còn sự mê chấp, thanh nhẹ, Phật mới giáng lâm. Một con người là cái dinh thự, một con người là cái chùa thanh sạch, trật tự của vũ trụ, thì ông Phật mới chuyển xuống được. Đó, rồi mình thờ cái hình eo hẹp, rồi mình kể đó là Phật đến, thì dễ quá, cái chuyện mà ông Phật mà như vậy mà thành Phật là chuyện dễ quá. Ông Phật là gian nan cực khổ, đó là cái bí mật hiền dân của Phật pháp. Đó có phải vậy? Ngày hôm nay con bị đi đắc trong nội tâm, con mới hiểu Phật đi. Con cũng bước vào biên giới của Phật pháp, thì con phải làm những cái chuyện như vậy. Con phải hiểu. Chỉ tập tự, phải chỉ tập tự. Con phải lời thôi rồi. Lời thôi là tự hại thần kinh. Và lệ thuộc ở ngoài cảnh quá nhiều. Thì khổ thêm. Con hiểu không? À, rồi nó lợi dụng cái khổ tâm của con. Làm sạch con. Hạ trùng. Hiểu không? Còn mình dũng mạnh lên, con thấy có được vũ trụ này, không có ai thể chế con ra được. Con là vũ trụ. Con đem bộ luật của trời, luật trời xuống đây để thực hiện những cái gì hữu ích cho thế gian. Cho con thật tâm, con người cũng phải tâm. Ý vô cùng, không có người nào mà không biết hết. Nó đem bộ luật của trời xuống thực hiện cho cái thế giới bây giờ có máy bay, có xe hơi, có tàu hàng, khối âm thật cũng được. Thấy chưa? Bây giờ mình muốn bồi cái thanh tịnh về sức mạnh căn bản sẵn có của chính mình. Mình đi kỹ lưỡng ra không lớn nữa.
Được rồi, thì
mà cái tiếng tốt của những cái hình này nó có thể nó lộng giả, nó vô nó dựa giả trong này rồi nó nhập bản đạo. Đó là cái trách nhiệm nặng lắm. Thấy không? Không phải là để mấy cái hình này cách dễ dãi đâu, không phải để được như vậy. Là cái chỗ chiêm ngưỡng ở trong chùa đó. Tâm người la giả ta tới được chiêm ngưỡng. Phải có một những cái sách chiêm ngưỡng mỗi vị phải có hết. Để cho ta đọc ta hiểu ông này là cái gì. Bà này là cái gì. Tự trưng để cho ta cảm thấy rằng kiếp trước bao nhiêu nghìn năm có một vị như vậy. Rồi họ mới sánh ra cái vị đó với họ là gì. Tu thành đạo và cách nào, họ mới đem vào tâm và thực hành, họ mới đi chỗ đạo nào. Còn mình để hình như vậy, người ta nói có ông Phật ngồi đó. Tôi chỉ tâu với ông Phật, mà ông Phật không có ngồi. Con ma vô ngồi cũng được, ai là người trách nhiệm? Rồi con ở trong nhà này, con là người trách nhiệm. Người hiểu không? Có ông Phật là con kính trong cái lòng thành, mật pháp, mật tâm, chân tâm đó con. Tưởng cái Phật không phải chiếu. Mà tâm không thành là không có bao nhiêu có Phật định. Mình hiểu cho đó không? Thì nghĩa là mình không có bị tà sân. Và bản đạo không có bị tà sân. Ngồi trong này để Phật này bản đạo mà không có cái lý định con Phật. Tại sao? Phật từ là con người mà trở nên bằng cách nào? Chúng ta hiểu. Ta không có mê hoặc ở trong cái hình đó. Mà ta bị lệ thuộc trong cái hình đó. Khi mà bị lễ thủng cái hình đó là con ma nó vô nó ngồi được. Để làm sao? Cho nên nhiều người thờ. Tôi thờ bốn sư Thích Ca kỹ lưỡng vấn đề muốn đạt qua. Mà sao con tôi biết được? Con thấy không? Biến chấp đó. Bởi vì thường trực là con ma nó vô. Chứ không có Phật nào đến. Phật đến với chân tâm. Mình dọn cái chùa để sạch. Cái đầu óc của mình trong sạch. Không còn sự mê chấp. Thanh nhẹ. Phật mới giáng lâm. Một con người là cái dinh thự, một con người là cái chùa thanh sạch, trật tự của vũ trụ. Thì ông Phật mới chuyển xuống được. Đó, rồi mình thờ cái hình eo hẹp. Rồi mình kể đó là Phật đến. Thì dễ quá, cái chuyện mà ông Phật mà như vậy mà thành Phật là chuyện dễ quá. Ông Phật là gian nan cực khổ, đó là cái bí mật hiền dân của Phật pháp. Đó có phải vậy? Ngày hôm nay con bị đi đắc trong nội tâm, con mới hiểu Phật đi. Con bước vào biên giới của Phật pháp, thì con phải làm những cái chuyện như vậy. Chuyên tâm tự nhiên phải chuyên tâm hành. Và sau đó thôi rồi. Cơ thơ là tự hại thần kinh. Và lệ thuộc khỏi ngoại cảnh quá nhiều. Khổ thêm. Con hiểu không? À, rồi nó lợi dụng cái khổ tâm của con. Làm sạch con. Hạ trùng. Hiểu không? Con phải dũng mạnh lên. Con thấy con đường vũ trụ này không có ai thể chế con ra được. Con là vũ trụ. Con đem bộ luật của trời. Lúc trời xuống đây để thực hiện những cái gì hữu ích cho thế gian. Cho con thật tâm. Con người cũng phải tâm. Quý vô cùng. Không có người nào mà không biết hết. Đã đem bộ luật của trời xuống thực hiện cho cái thế giới bây giờ có máy bay, có xe hơi, có tàu lạc được khối ấp thật khổ tư. Thế chưa? Bây giờ mình muốn vô rồi, bị thanh tịnh về và căn bản sẽ có của chính mình. Mình chỉ bị lừa ra không lớn nữa.
Anh nhập bản đảo.
Đó là cái trách nhiệm nặng lắm.
Thấy không?
Không phải là để mấy cái hình này một cách dễ dãi đâu, không phải để được như vậy. Là cái chỗ chiêm ngưỡng ở trong chùa đó.
Đông người la giảng đã tới để chiêm ngưỡng. Và phải có một những cái cuốn sách kinh của mỗi vị phải có hết.
Để cho ta đọc, ta hiểu ông này là cái gì. Bà này là cái gì.
Tượng trưng để cho ta cảm thức rằng kiếp trước bao nhiêu nghìn năm có một vị như vậy.
Rồi họ mới sánh ra cái vị đó với họ là gì. Rồi tu thành đạo bằng cách nào. Họ mới đem vào tâm họ thực hành, họ mới đi tới chỗ đảm bảo.
Còn mình để hình như vậy, người ta mới có ông Phật ngồi đó. Tôi chỉ tâu với ông Phật, mà ông Phật đâu có ngồi. Con ai vô ngồi cũng được. Rồi ai là người trách nhiệm? Và con ở trong nhà này con là người trách nhiệm. Có hiểu không? Còn ông Phật là con kính trong cái lần thành mật pháp, mật tâm, chân tâm của con. Trưởng tới Phật, Phật phải chiến. Mà tâm không thành là không có bao giờ có Phật đến. Tôi hiểu chỗ đó không? Thì nghĩa là mình không có bị tà xâm. Mà bạn đạo không có bị tà xâm. Còn ở trong này để Phật này Phật nọ mà không có cái lý lực của ông Phật. Tại sao? Ông Phật từ là con người mà trở nên ông Phật. Bằng cách nào?
Cho ta hiểu. Ta không có mê hoặc ở trong cái hình đó. Và ta bị lệ thuộc trong cái hình đó. Khi mà bị lệ thuộc cái hình đó là con ma nó vô nó ngồi rồi.
Thì làm sao? Cho nên nhiều người thờ. Tôi thờ bốn sư Thích Ca kỹ lưỡng lắm, đèn đuốc đàng hoàng, mà sao con tôi nó đi? Thấy không? Bí nhập đó. Bởi vì thường trực là con ma nó vô. Chứ không có Phật nào đến. Phật đến với chân tâm. Mình dọn cái chùa thiệt sạch, cái đầu óc của mình trong sạch. Không còn sự mê chấp. Thanh nhẹ. Phật mới giáng lâm. Một con người là cái dinh thự, một con người là cái chùa thanh sạch, trật tự của vũ trụ, thì ông Phật mới chuyển xuống được. Đó, rồi mình thờ cái hình eo hẹp, rồi mình kể đó là Phật đến, thì dễ quá. Cái chuyện mà ông Phật mà như vậy mà thành Phật là chuyện dễ quá. Ông Phật là gian nan, cực khổ, bước tới biên giới của Phật pháp. Đâu có phải dễ. Ngày hôm nay con bị đi đắt trong nội tâm, con mới hiểu Phật lý. Và con bước vào biên giới của Phật pháp. Thì con không có làm những cái chuyện gì vậy.
Con không hiểu. Chi trầm chân lý, phải chi trầm chân lý. Không có lâu thôi. Lâu thôi là tình ai nhận được. Mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh quá nhiều. Thì mình khổ thêm. Con hiểu không? À, rồi nó lợi dụng cái khổ tâm của con. Nhập sạch. Hại được lắm. Hiểu không? Con phải dũng mạnh lên. Con thấy ở trong vũ trụ này không có ai thể chế con ra được. Con là vũ trụ. Con đem bộ luật của trời. Luật trời xuống đây để thực hiện những cái gì hữu ích cho thế gian. Chứ con phải tầm thường. Con người không phải tầm thường. Quý vô cùng. Không có người nào mà không quý hết. Nó đem bộ luật của trời xuống thực hiện cái thế giới bây giờ có. Máy bay có xe hơi có tàu lặn đủ thứ mình khó áp thành công. Thấy chưa? Thì bây giờ mình không buông bồi cái thanh tịnh thì trở về với cái sức mạnh căn bản sẵn có của chính mình thì mình đi bị lường gạt con nữa. Đã mấy nghìn năm rồi đâu có ai đi gặp Thích Ca được.
mà đặt lẻo lẻo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà có người nào gặp được bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật không? Tại sao mình không hành cái phần hồn của mình mà đi diễn kiến ngài? Ông Phật Thích Ca tu không có nhờ ông thầy nào hết, tự tu tự tiến. Mà ông thành đạo, ông khám phá được vũ trụ và khám phá ra chính ông. Rồi bây giờ mình còn ý lại cái gì nữa? Cho nên mình thờ cái miếng kiến là mình đem tất cả những nguyên linh mà có bằng làm cứu độ mình trong cái tâm thức mình khai triển. Như con niệm Phật Thích Ca phải chiếu rồi, cái tâm con, khối ấp con là một cái dinh thự của Đức Di Đà. Tưởng tới Thượng Đế là một dinh thự của Thượng Đế, thì lúc đó đi đâu cũng là cứu độ phần sanh, thực hiện đứng đắn, không còn mê tín nữa. Cho nên nhiều người tới một cái bàn Phật cúng rồi cầu may xin này xin kia cái nọ, cái may mắn con người nó có thờ có lúc cái lúc nó xin được rồi nó được cái trà đồ nhà nạn hay quá, rồi bữa sau nó làm thành cái chùa rồi ai cũng ý lại tới rồi ma nó lộng quyền hết, nó làm cho người này nặng người kia nặng. Còn mình tu là phải hướng về thanh, phải giải tỏa giải cái nghiệp tâm của mình chứ không có nuôi nghiệp thần, thấy không? Con khổ, thấy không? Vì duyên nghiệp thế gian đã tạo cho con khổ, thì con mới bước vào Phật pháp, biết bước vào biên giới của Phật pháp là con phải đi chỗ tịnh, chứ con có rước cái động. Những hình hà tạo tâm con động là cái đó vô lý, không phải cái đường vô tu, nó sai, thấy không? Đó, nghe cho rõ cái đường mình đi phải đi chưa? Rốt ráo tuổi ta sanh lão bệnh tử khổ đều giới hạn, không có chuyển hạn cho mình được, thì mình ráng mình đi sao cho gọn, chứ đừng dùng hình ảnh này hình ảnh kia hình như mơ hoặc tâm thức và mình tiến tội nghiệp cho phần hồn mình và tội nghiệp cho bản đạo đi theo mình không đúng được.
Tiếp thì hết một tiền cầu nguyện nó
thành
ra nó mới
sanh ra
cái vấn đề
cầu nguyện là những người người ta cầu nguyện là tiền ra cái này ông mà thấy tụi nó còn cơ hay thì cầu ra nó sinh là nó là mẫu tiên mẫu hay là mẹ hay là thượng đế rồi gì đó thì mình thích tụi thiền đạo đó nhập vô được từ ngon cái tụi nó nghe nó đóng tiền rồi ăn khỏi đi làm.
Đó là
khùng ở Việt Nam bị đó. Nó làm việc không có, nó không có làm không có việc rồi nó
xuất khẩu
bẻ cổ vàng cộng sản đó, cái ác ý nó khùng. Chứ người ta tin tấn người tu là giữa tình người và tình người thì thương yêu một phải một quốc gia cộng sản thay thế, giữa tình người là phải biết đối đãi
không nghe đã gì hết.
Cho nên ông Phật mà còn theo bên này bỏ bên kia đâu phải không ạ? Ông Phật là tu thanh lập trở lại thanh lập. Còn con người giữa tình người với tình người là không có bao giờ bỏ đâu. Nó liên hệ. Thấy không? Cái chuyện mà kiểu nó biết hay là không biết trong tạm thời nó chưa hiểu. Nó rồi lần nó phải hiểu rồi anh em cũng hòa nhau ạ. Không làm gì hết đó. Thấy bên này sống hay chết mà đâu có ai trường cứu tại thế gian đâu mà là một đường lối ngu si như vậy. Cho nên những người ngu si họ sẽ mở chết là nó thấy khô, nó thấy hồn cũng có chết
thấy hồn có chết,
nếu hồn chết người ta đâu có giải tách chết nước bao nhiêu nhưng mà hôm nay trở lại mặt mặt
người ta không giải tách.
Lâu trước con bị khùng là con hiểu là chắc cũng thầy thử thách con.
Không phải thầy thử thách, tại tâm con bị chắc. Thành ra ma nó ngự trong tâm con. Ma nó nhiều đứa bị đó, phải mình may đó. Cái tâm mình chắc là tâm tà. Mà tâm mình mở, không có. Mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ chỗ đó, đừng có chấp cái này, chấp cái gì đó. Đừng thấy cuốn kinh này hay quá, đừng thấy cái người kia hay quá, không có cái gì hay. Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc, thì không bình nữa. Có hiểu không? Nên nhiều người ở trong cái chấp nó cuốn cuồng, nó làm cái tâm nó càng ngày càng tâm tối. Tâm tối thì cái tà khí nó xâm nhập. Con có thiền chút, rồi con đi vô những chỗ mà thờ dâm linh, nó là khoái, nó tới nó nhập con. Mà trong đó con thích cái gì vậy, nó chuyển ra đó. Con thích chuyện ông trời, nó làm trời. Con thích chuyện ông Phật, nó nói chuyện Phật. Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma. Con thích tự tử, nó kêu con đi tự tử. Nó theo trong cái steam, cái sự phát triển của cái điện là điện năng trong cơ thể con người. Thần kinh nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu về vô vi là khoa học quyền bí. Bữa nay cái tâm tôi cho được bực bội. Tôi mới nghiêng ngẫm tôi gọi hôm qua tôi có nói cái gì. Có lỗi thứ nhất người gặp nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi không? Rồi người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè đó, người nào tôi có kỳ thị người ta tôi làm. Ấp tôi có nghĩ xấu người ta tôi làm. Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiết cái đặc chất ra hết rồi. Cho mình tìm cái gốc mà mình nghĩ xấu người ta chỗ nào nó mới tiết cái đặc chất nó nhắc trong ấp mình. Nghĩ xấu là đặc chất, đem đặc chất vô là nó tiết đặc chất thêm. Thành ra cái ấp càng ngày càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ xấu chúng ta thấy là tầm tối luôn. Thành chưa đã điều khiển. Nó vô, nó sinh ra.
Lúc đó con thấy là con biết cái chuyện con làm. Nhưng mà không biết tại sao. Cái suy nghĩ của con nó không phải là suy nghĩ như vậy.
Nó dựa theo con. Nó dựa theo con và nó phát triển theo cái ý của con. Bởi vì nó dựa theo cái luồng điểm mà, cái luồng tà điểm mà. Nếu mà con cứ nghĩ xấu cho người ta là cái điểm con kia phong ra. Hiểu không? Còn con nghĩ giải thoát thì nó chỉ đi lên, không, tụi nó không có vô được. Con nghĩ xấu cho người khác nó vô. Nên nó điều khiển. Nó ơi nghe cái óc này. Hay là ở dưới trái cạnh. Nó điều khiển. Mà con nghe, con nói, con nghe, con biết hết trọi. Nhưng mà tại sao con nói con không biết? Thì nó có người ta điều khiển chứ. Điều khiển là phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình. Mượn cái máy mà nói chuyện. Còn nó con điểm 101. Nhưng mà ta phóng điểm 115 thôi. Là điều khiển ngồi như không. 115 nó mạnh hơn chút thôi. Nó vô. Nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó. Mà nó phát triển lên. Nó mạnh, nó nói mạnh hơn, nó lớn tiếng hơn. Nó hành động dữ hơn. Là 115. Thay vì mình có 110 hay là mình xài 105. Thấy không? Nó phóng lên chút kìa.
Nhưng mà có nhiều cái tôi thấy đó. Ví dụ như cũng thấy nó hỏi một câu một phút là nó hỏi một tức tắc một sát na hỏi hoặc là một cái phần đầu của con hỏi
thì vậy
nó hỏi nó bắt có phải trả lời nếu không trả lời thì nó
bị nhập đó. Cho nên cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi là nó nhập. Cho nên mình tu bên vô vi là ngay trung tim bộ đầu nó mở trên ngay chỗ này rồi á là không có người nào để chuyển nó được. Nó tới, nó làm rần rần chỗ này chút thôi, rồi nó đi. Nó vô không được, mà người thấp hơn á, là tăng cộng luôn. Nó hỏi, nó con đọc bao nhiêu chân lý in sâu trong óc con, nó dựa trong cái chân lý đó, nó hỏi tới. Nó hỏi tới, cái con biết, chứ không phải cái con biết. Cho nên con ma nó khôn ở chỗ đó, cái con biết. Khi mà con tới cái vị trí rồi nó làm loạn. Bày bậy nè. Nó bày càng ngày càng sai. Rồi người đời người ta chán chê, người ta mới đẩy vô nhà thương. Chứ bây giờ trong nhà thương thiếu gì? Ai em cấp, ta là thượng đế. Thiếu gì? Xin rầm bê hết rồi. Bởi vì nó từ nhỏ ra nó đi học. Để chúa về thượng đế. Rồi bây giờ thần kinh nó bại, nó chỉ nhớ cái chỗ đó thôi, nó nói chuyện đó. Nó không có cái nào hơn, nó chỉ nói cái đó. Cho nên ông bác sĩ kính ở bên cách xác, một ngày tôi phải gặp 4 ông thượng đế, 9 ông thượng đế. Nào vô cũng xin ai em lát xong. ông nào cũng chân thượng đế hết. Vô thượng tiên
không nó đây
bỏ hết nặng nó thật là
nó nặng nó vô đây trước rồi nó đè được trước rồi con
đè
là con không có nói chuyện được. Nó nói mà nó nói gì thì ngoài này nói như vậy thôi. À, trong căn bản con nghĩ tới thượng đế thì nó vậy đó. Nó điều khiển luôn.
Thầy nói vậy thì lúc mà người ta tu thiền thì không được phép vô mấy chỗ mà có những cái thờ
không đúng. Phải khi mình tu thiền mình phải ý thức cái đường lối mình tại sao mình tu thiền. Tu thiền là mình làm quân bình điện năng của khối óc của mình và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình. Con người thiếu trí hay mê chấp, mà con người đủ trí không có mê chấp. Cho nên mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng. Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng á, là mình nghĩ chuyện phù hộ, ông Phật phù hộ, ông trời phù hộ, là cha mẹ cửu quyền thất tổ thần thánh rồi gì tùm lum, nghĩ chuyện phù hộ không à. Thì tự nhiên mình người tu thiền á, thì nó có cái ánh sáng hào quang nó khác người thường, thanh nhẹ hơn. Thì những cái dân đó nó hưởng cái đó. Cũng như là ở trong rừng mà có ánh sáng thì ai không thích thì ta hưởng cái ánh sáng đó. Nó tới đó nó hưởng. Còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được. Mình sơ xuất, mình yếu hơn nó chiếu được. Cái điện năng nó có giỏi, có nhẹ hơn mình, nó chiếu vô, nó lợi dụng. Nó chiếm luôn, nó làm năng lực luôn. Nó ở đó luôn đó.
Vậy thì mình nên tránh theo vô đó hay là càng tốt, hay là mình dẫn đi vô.
Mình vô đó làm gì? Mình vô làm gì chứ bây giờ mình đi, mình từ những cái mà muốn dâng linh tâm tối mà mình tu để lại, để trở lại với sự quân bình. Còn mình đi chung vô kiếm sự tâm tối làm gì? Thì trừ phi mình thoát được rồi mình tới độ nó được. Chưa thoát được mà mình tới mình còn chiêm ngưỡng cái chuyện đó là nó xâm nhập bất cứ lúc nào, nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó muốn có sự hỗ trợ, nó có sự giúp đỡ, nhưng mà tới nó sử dụng được mình là nó sử dụng luôn. Cho nên con ma nó vô cơ tạng con người nặng nặng về thế rồi nó ở trong cái khối đàm này. Khi mà con cảm thấy nặng ấy, lấy cái chân luôn giỏ nhai nuốt hết cái cặp nó đi mất. Cục đàm này nó tan rồi, nó không có chỗ ở, nó giải liền. Còn không đó, nay chút mai chút mốt chút, trong ngủ nó cũng nói chuyện, ăn cơm nó cũng nói chuyện, đi đứng nó nói chuyện, điều khiển mình luôn.
Bị con đuổi ra
nó đâu có ra, vì nó ở trong cái đàm. Cho nên phải cho con uống thuốc ngủ con mới yên được. Thuốc ngủ là nó mấy bộ phận nó điều khiển được nữa. Mà mới cái lâu là cũng khó. Mới cho uống thuốc ngủ 15 ngày để ăn rồi ngủ, đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó. Đừng có nghe vẩn vẩn trong lỗ tai, nghe vẩn vẩn nó trở lại.
Tay chân có giật co giật, thân thể xoay tròn, khi tỏa thiền. Trường hợp này có sao không?
Cái đó là không tốt. Phải kèm lại trong lúc thiền. Ý chí mình giải thoát, cái ý chí mình cũng bị điều khiển bởi độc tố trong cơ thể. Đó, vấn đề ăn uống cũng quan hệ lắm. Nó có trực khí của mình, nó mới xảy ra. Bên ngoài mượn bên trong mới chuyển được cái xác của mình. Thì mình phải dùng ý chí cương quyết giải thoát, không phải tự chủ được cho bên ngoài xâm nhập.
Điểm thứ hai, khi xả thiền đang đứng bỗng hai tay quay vụt vụt, hai chân đá rẹt rẹt, trong người thấy cuồn cuộn phát sinh nơi nội lực mạnh không thể tưởng, trường hợp này ra sao?
Trường hợp này cũng bị ngoại tâm thôi, cái ý chí chân thức của mình không có được làm được. Đây là cũng bị thăng lực ngoại tâm.
Điểm thứ ba, khi hành thiền chân trái thường phát điện từ trong đùi chạy ra rồi chạy qua chân mặt, đôi khi phát chân mặt trước rồi sang chân trái thật mạnh, hai bên lưu thông dễ dàng, có khi xoáy cuộn ở đùi, đau như xé thịt, kim chích, đau nhói ở xương đùi, từ ngoài cắm vào trong xương, khi điện tan, không đau chi cả, trường hợp này tốt hay xấu?
cũng không tốt, hoàn toàn là bị xâm nhập rồi. Bị tham lực xâm nhập.
Điểm thứ tư, điểm thường chạy lên đầu, giật hai lỗ tai, đầu hai lắc lắc, nghe rắc rắc, có khi làm trí bị mờ, mờ mịt, trí nhớ, như vậy có sao không, làm sao phục hồi trí nhớ?
Tất cả những hiện tượng đó đều bị tâm nhập hết, thì không đúng rồi của Pháp Viên Bồ Đề. Pháp Viên Bồ Đề không phải tôi nhận, cái này từ trước khi tôi Pháp Viên Bồ Đề đã có duyên để nhập rồi, chứ không phải tôi Pháp Viên Bồ Đề nữa. Tôi có duyên với tầng đó nhập rồi. Đây người ta đi nhiều chuyến, người ta giải tỏa, thì không có đi đúng được thì có đi rồi.
Điểm thứ năm, nhâm mạch và đốc mạch chưa khai thông được, phải hành cách nào để khai thông, để điện chạy có quy củ, không chạy lung tung.
Giải phần trước thì điện nó không có như vậy, cái này là bị xâm nhập, chứng minh bị xâm nhập từ lâu chứ không phải tu pháp lý vô vi. Nó là một lần nữa rõ rồi, tu pháp lý vô vi không bị xâm nhập, nhưng mà phải cố gắng ý lực mạnh mẽ giải thoát thì mới tranh đấu được. Cái duyên nó học từ bên võ Phật, đã chiếm rồi, đã chiếm rồi.
Điểm thứ sáu và cũng là điểm chót, có khi như giật mình, hít vô thật mạnh và lâu, càng lồng ngực và căng lồng ngực và lần xuống căng bụng, vậy như thế nào?
Thì cái đó, cái phần đó nó cũng đang phá vậy chứ chưa có được tự chủ, hoàn toàn chưa được tự chủ.
Cái này thì sáu câu hỏi đã hết.
Cho nên muốn tu về vô vi thì phải thanh lọc cái trí cả trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập ba vật, mà bây giờ ý lực thiên mạnh cương quyết, ý định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng được thanh quan thanh nhẹ, thì lúc đó tôi mới cơ may có cơ hội giải tỏa được. Niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết thép thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời cái khóc được anh, vì nó chiến càng ngày hàng ngày từ tư tưởng tới hành động đều là chiến. Thấy cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy á, thì mình chỉ trăm tiếng nhưng không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật cứ viết một đường một thì phải trăm vòng 2 năm mới giải quyết. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trực khí nữa. Như ta ăn thịt trên này khi kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng nhiều. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt gì nào thì bộ dưỡng sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục ham sống sợ chết, sợ tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng. Điện lực chưa có càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình yếu hẹp, rốt cuộc thì chỉ được lệ. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác. Người tu vô vi phải có một ý lực mạnh mẽ, độc lập, giải tỏa. Điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên. Phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được nhiều điều khiển mình. Thì bên ngoài không có công nhận được. Và Phật không có sang mình. Lúc nào hướng về tâm Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền lý, văn minh, chứ không phải như cổ độ chỉ như hồi xưa tin ông này ông nọ là những đề đạo không được. Thì có một ý chí hùng mạnh đứng về học khoa học phát triển mới được. Thành ra khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều thì thế nào cũng bị cản trở, sự cản trở, sự gạt phá này như cái nọ, mình cứ cương quyết đi một đường một rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa, buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những lực lượng nó rất nhiều. Khi bước vào vô tu vô vi bị những ý lực đó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà ý lực mình giải tỏa, giải thoát trở về vô sanh, không có bị cái gì áp chế mình được. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu là đời đạo sung tu. Mà đời đạo không làm chủ được á, lệ thuộc thôi chứ không có sung tu được.
Nãy như ông Tám giải thích vấn đề cái tiền nhập đó. Con tự hôm nay ông cũng có suy nghĩ nhiều vấn đề về cái hồn, cái xác, với lại cái người sống, người chết đó. Cho nó rõ ràng, mà nó cứ còn lẫn quẩn mờ mờ mịt mịt. Thứ nhất á, là dựng cái thơ hồi nãy của cái ông bạn nào đó. Ông nhịn nhập lâu vậy, nhiều vậy mà tại làm sao mà ông viết được cái thơ nó rất là rõ ràng, người ta mà sáng suốt. Con thấy ông biết rất là rõ lúc nào ông cái gì ra làm sao. Ông bị nhập mà ông không sao, ông hay gì.
Thì ông phân tích rõ ràng đó, ông là thường gì võ Phật nha. Cháu hay văn Phật, thường gì võ Phật. Ông chưa có tự chủ được, người ta mới điều khiển tay rồi. Thấy không? Ta điều khiển cái tay rồi. Điều khiển cái chân rồi. Có bằng chứng đàng hoàng mà, ông trình ra những cái bằng chứng là bị nhập.
Con tưởng tưởng người bị nhập cái người họ không có rõ ràng lúc đầu qua nữa. Còn này ông còn biết được là cái tay ông ra cái chân.
Võ Phật nhập. Biết võ Phật không? Bên đó nó cũng mạnh lắm. Nhập rồi điều khiển nó bắt đi tôi luôn. Tôi gì bên đó. Thì thằng lực.
Tức là cũng là võ Phật nó điều khiển ổng giết cái thơ đó. Để mà hỏi sao có đòi nổi hay không.
Thăng lực. Nhưng mà đây mình cho hay rõ là khi giới nào với cái giới nào. Hai cái khác nhau. Từ cái giống. Từ cái tướng tế đạo nào cũng giống với nhau khác à. Vô vi pháp lý vâm. Pháp lý vô vi hòa quyền vị đạo. Khác nó là trung đạo. Giải thoát. Nó có giống cái đạo nào hết. Chính ý lực của nó khai thác để tiến qua. Không có bị tay trái vĩnh và tay mặt vĩnh. Không có. Cho nên mọi người đời không hiểu mê tiếng lạc mà. Lạc một cái 60 năm mới trở lại.
Như cái ông đó thì ông võ Phật nào nhập ổng điều khiển ổng. Còn giả sử như con bị ai đó nhập mà không có rõ ràng như vậy đó. Họ hình nứt, họ lén, họ trốn ở đâu, họ không
cái có. Cái đó là con ma. Con ma nhập xác. Con ma nhập xác là chỉ xạo láo thôi, không có làm được. Làm cho người ta mê, làm cho khô cực. Nó có thể cấp building trong mặt, trong xác con nó ở rồi. Rồi con ma nhập xác là nó ở trong cục đàn của con người. Cái trường, nó ở trong cục đàn. Nó mới nhập được. Mà khi mình thanh lọc được cục đàn rồi, nó có chỗ ở.
Buổi sáng mình khạc hết đàn ra, nó có đỡ một chút nào
không? Không, có phải thì vấn đề đó. Nó ngửi là ngửi chỗ đó, nếu mà đàn con đàng hoàng nó có thạc làm cái gì, thành một cái tập quán xấu.
Không nghĩ
là ông cho người ta ngủ không được. Tự nhiên không có gì mà khai.
Thì con chắc chắn là trong người con không có ai mà nứt mà trốn hết trơn. Có cách nào?
Có đó, có tất cả nơi nứt trốn, con ăn những cái gì nữa, đang nứt đang trốn đó. Sợ chờ sự tiến hóa của con nó được hưởng. Như con ăn cái gì vô thì nó bất vượng như thôi, nhưng mà cái ý lực con mạnh là con mới đem nó đi được, thoát ra bởi một cái ý lực của con, cái phần diễn thanh của con nó đi theo, và con được cố chấp là nó đi theo, được cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi con mới nhai nó được cái gì nữa, nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó, làm sao nó tiến? Cho nên những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước, lập pháp luân thường chuyển để chạy đều, khai mở. Nó đi bơ hơi thở của người. Mà người đâu có biết. Khi con người già chết là đi bằng hơi thở. Con hiểu không? Thở cái khi gì cái đi. Trước mắt thấy bằng hơi thở. Thanh định ra nó thấy một hộp nó sức khỏe. Thấy không?
Nhiều khi con cũng muốn thử con đấy, nó sẽ chết là sao mà thì im, con đứng thở một hồi, con thở một cái ra như thể là chết thiệt, con nói là sao mà nó cũng không biết cái gì
nữa. Con chưa, tới lúc nó cũng muốn ở lại không được. Cho nên con phải để cái gì, cái đi gì tự nhiên, con giữ pháp người ta dạy mình. Làm gì, làm đúng để tự nhiên nó dạy, nay dạy chút, mai dạy chút, rồi lâu nó mới thành được. Không phải một ngày mà làm được. Con nghe hay con muốn tôi rớt dưới giếng, tôi nghe đấy bay là bay lên khơi tới miệng giếng, không phải. Tôi phải làm sao cái ấp phải làm sao mới bám được cái thằng giếng mới đi lên trên miệng giếng được, mà không phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thằng giếng để đi lên miệng giếng, người tu ở đây vậy đó. Không khác gì quả tiện. Nay lúc trước mai lúc trước sau mình nên vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi.
Chứ không còn cái ý chí mình mạnh ra một cái.
Ra một cái không được. Không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời. Lục trời giam con đó. Có làm sao con tìm ra chi tiết bỏ con đi rồi có lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Trên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đó 49 ngày. Thấy không? Ông nhôm thấy kệ ý được, không nhất định vậy thôi, chết chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng có phục vụ chúng ta. Nó làm một việc cho tất cả mọi việc.
Khi ông thấy ổng hồi xưa ổng nhập sát quả thánh,
tại
khi
ổng
thọ
cái pháp
quan gì đó, ổng thấy
bắt khánh rồi ổng
thiền
thì
cái gì đó cũng không bị nhập nữa. Khi đó làm sao?
Nhập quan thánh mà ổng đâu có biết ông quan thánh là ai đâu, mà nhập quan thánh là con ma nhập sát ổng thôi.
Ông thấy
bắt khánh
rồi
mới
thiền được thì cách xa 40 thước không có ma nào tới.
Thì khi mà ổng hướng về Phật, ổng bắt ấn này thì cái nợ là ổng có ý lực. Ý lực thanh cao rồi.
Chứ cái ấn không phải là cái...
Không phải, cái ấn không phải thanh cao rồi, phần trượt nó không sang kiến được. Bây giờ con nếu bắt ấn được rồi, con đem đi nhà thanh niên, cứ bắt ấn thì hơi tỉnh lại. Không ai tỉnh đâu. Cái ý lực quan trọng. Ý lực ổng khi mà ổng đọc kinh, ổng thấm nhuần thì Phật trung thành đạo, nghĩ về con đường đó nhiều hơn. Thì bây giờ ổng đọc vô chữ cả được. Ý lực ổng là được. Dựa vô đó căn cứ giải tỏa cái trực điện thì nó không nhập được. Cho nên cái đằng này nó có cái gì, có cái Nam Mô gì đó. Nguyên lý của Nam Mô gì Phật phải nghe để hiểu cho rõ nguyên lý Nam Mô gì. Hiểu rồi lần lần là mình hiểu rõ và mình sống trong nguyên lý Nam Mô gì là Phật. Không có gì nhập được. Nó tròn do mà đâu có nhập được. Rồi kia nó méo mò. Nó phải sợ đằng này, sợ đằng kia, sợ đằng nào. Nó là không có sợ gì hết, mình thấy bình đẳng nhau. Trời Phật với mình cũng liên hệ nhau, không có gì xa cách. Nên tại sao mình đi xa cách trời Phật, xa cách ma quỷ. Nắm phá. Ở đây thức quà đang mình mở đâu có đi xa cách ai đâu. Thấy ai cũng vậy, đang phát triển. Thì khi nó gặp mình là nó thấy nó có hy vọng phát triển. Tâm từ bi mình mở là có hy vọng.
Còn cái khác của mình thì cũng có bác ấm khác của mình khác với họ.
Ấp tâm mới là để những cái luồng điển tinh khí gần nó điều hòa, nó chạy. Rồi cuối cùng của nó mà được đi lên trên trên nó mới biến thành cây Phật. Cái mặt Phật của Quang Thế Âm. Tinh khí thật. Tinh khí trụ. Giải. À, khi mà mình đi lên đến khỏi cao, nhiều khi gặp những cái nạn, cái tay nhiều khi cũng phải bắt được ấm. Tự nhiên không phải học. Bây giờ ông Tám dạy con học, không được đứng học. Thì tự nhiên đi hồng vô sức con người tự nhiên. Đó, đó là mình thấy sức mạnh của trường bi.
Họ dùng ấn có phải họ đi trước mình không?
Không phải đi trước mình được. Họ dùng ấn, ý lại nơi ấn là họ đi sau mình. Mình tự tu mà đạt tới ấn là mình đi trước hơn ạ. Thấy không? Mình giữ giới đạt ấn. Còn không giữ giới đâu có. Giới là giới gì? Cái điển quang khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào mình phải giữ, đừng có bỏ mất. Thấy không? Làm sao bỏ mất? Tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp, bỏ mất. Chỗ này mình cũng đố kỵ, chỗ kia mình cũng ghét. Cái này thích ăn, cái kia không thích ăn. Làm nó lộn xộn cái điện năng của mình. Cái nội khóa tâm lý không có tròn gì. Thì làm sao nó hiểu được phần học? Nó rất rõ rệt, có bằng chứng nào bạn. Cho nên Pháp Lý Vô Vi không cách nghĩa tất cả những cái chuyện mờ ảo. Cầu xin không có dụ đâu. Thực hành đi, để tới đi. Không có trời Phật nào bỏ nào. Không có Chúa nào bỏ chúng sanh hết. Nếu chúng sanh tưởng tới Chúa hàng ngày và tiến tới Chúa là được rồi. Phải có cái hạnh đó. Rồi đủ chứng nghiệm. Nay mình cứ xuyên về cái này nhiều hơn, xuyên cái kia nhiều hơn, bỏ mình, bỏ Chúa,
mình tu đây mình biết chưa là biết chân hồn. Chân hồn mới có khả năng định để Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mới có khả năng định để Phật chứ. Chân hồn mới hiểu tất cả nguyên lý của cả vũ trụ. Cho nên mình tu này đến để luôn nó trở về với chân hồn tự thể. Thì không có lấy thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa hợp thờ. Còn tu một thời gian là cái gì nó cũng hợp thờ. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Cái gì tha thứ bị lên, hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói. Cho nên, bữa nay con đọc với tám tu mà thiếu tu thì xuyên danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Người đó thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu pháp.
Thầy, thì con bệnh trong nhà tôi đó, con cũng nghe sông tai nói là người tới kêu con lại cùng lúc từ từ con phái, con cũng phái còn lại con biết cái đó là sự thật.
Cái đó là thần kinh con yếu, nó mới lỗ tai nó mới nghe. Trong nhà thương bây giờ người ta có cách trị rồi. Con vô mỗi tháng nó chích một mũi nữa, có lỗ tai không còn nghe là bậy bạ nữa. Hết. Cái chấn động mấy cái thần kinh này nó chậm đi mất, mới nghe là bậy bạ. Mà nó đi qua không nghe.
Mấy bữa nay nó còn không có thì tới thì tao còn cứ chân to hoài, nó cứ đi vô hoài, nó phải.
Nếu con cần uống thuốc ngủ, nằm nghỉ là nó không có. Mà con thiếu ngủ là nó nhiều chuyện lắm. Chuyện này chuyện thường của người thần kinh nó như vậy. Con phải cho nó trị hết cái đó con mới thiền được. Con niệm cần niệm Phật. Không cần thiền nhiều, con cần niệm Phật. Ngồi đâu con niệm Phật đó. Con niệm Phật cho nó thuần nhất, cho nó quân bình cái luồng điển đó. Nhưng mà bây giờ phải nhờ thuốc trị nó mạnh chút, nó mới làm cho cái thần kinh con êm.
Là nói về một bạn đạo. Dạ, kính thưa thầy, xin đức thầy phân tách vụ Hoàng Sô Ni xin đắc đạo và một nhóm người vẫn còn theo Hoàng Sô Ni.
Hoàng Sô Ni đắc đạo thì Hoàng Sô Ni đắc đạo của đường lối phát triển của Hoàng Sô Ni. Còn chúng ta đang tu cái nghiệp duyên, chúng ta phải giải, chúng ta mới đắc đạo. Cái chuyện đó là chuyện của Hoàng Sô Ni. Mà nếu chúng ta cảm thấy Hoàng Sô Ni làm đúng, mà chúng ta thấy nhận định khi mà Hoàng Sô Ni nói chuyện mà chúng ta cảm động được, cảm động được lòng chúng ta kính phục người, vì người ta tu khổ công mới có ngày hôm nay. Nếu không có khổ công tu học, không bao giờ có ngày hôm nay. Cho nên bản đạo vô vi có quyền khuyến khích những người đã tu, đã xin đắc đạo, xin cha xin chúa của mình. Cái chúa là chúa càng không vũ trụ thì mình để tới tối cao, hết sức cao mà chịu không nổi thì xuống. Tưởng là tôi về đó là tôi là tỷ phú, là tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi mọi điều tôi quyên. Con mắt tôi liếc qua liếc lại là dính một cô gái hút cái là tàn mặt luôn. Nhiều người vậy đó, không phải không có. Cho nên về phải giữ tâm thanh tịnh. Phải ông đã suy khiến cho mình bất cứ trường hợp nào để dâng hiến cho mình. Quý trọng mình, dâng hiến, nhưng mà lỗ cuốn, phải coi chừng cái chỗ đó. Nhiều người đã bị như vậy. Cái nhiều người đi về rồi mặt mày không được sáng nữa. Trượt, không khí không? Tấn công nó lỗ chân lông mà đâu có hiểu. tưởng ta là vững. Con ma nó nhập bất cứ lúc nào, mình yếm chứ không nhập.
Cái quả lượt, cái quả tam bộ là cái cặn bã của tinh khí thần ở bên dưới. Ở trên thì tinh khí thần, mà dưới là quả tam bộ. Chỗ đó như nó nắng, sắc cũng cháy. Nên nhiều người ăn cái gì nuốt vô rồi nó cũng tiêu luôn. Nên nó nắng tới như vậy. Nó cũng như cái quả ngọt. Nhưng mà nó là cặn bã của tinh khí thần. Đó là nó nhờ nó mới trở về cơ thể. Mà đừng đưa nó lên. Nếu mà chúng ta đưa nó lên trên là chúng ta bị đốt bởi nó, bởi vì nó là chất nóng. Cho nên mình tu ở đây là tu làm pháp luân đầy rúng đầy ngực tung, không cho nhấn ở dưới đó. Nhưng nhấn động ở dưới đó trong lúc bên trên thì chưa mở thì nó nguy hại, nó sẽ đốt cháy, làm cho người bắn loạn, thì kêu một cẩu quả nhập ma. Còn đằng này chúng ta không có, chúng ta mở cái tình nhẹ thôi. Rồi sau này ở dưới thông ở trên bộ đầu thì ở dưới có lên cũng giải liền. Mở cho nó thông đều thì ở dưới lên mình giải liền, mình không có bị nguy hiểm. Còn những người kia cứ tính mở tới cái luồng xa thứ bảy là động ở dưới. Nhưng mà trong lúc ở trên này chưa mở điều. Trên này mở điều thì mình mở dưới này trong nháy mắt. Có gì mà phải lo tới cái dưới. Mình không có cho để ý tới dưới. Tới sau cái luồng xa đó. Thì cái kia thì tự nhiên tự động nó phải theo, bởi vì mình chiếm phần lớn rồi, ha, sáu phần rồi, chỉ còn có một, mà không bị nguy hiểm, tránh nguy hiểm phải làm vậy.
Nhưng mà con có cái chuyện như thế, ba con chết lâu rồi, cách đây lâu lắm mà, nào con thấy
con bị buồn. Cái tánh con dễ hờn, chồng con nói nặng một chút là hờn mát, cái đó có làm buồn đứa gia căn mình nữa, buồn đứa cha mẹ mình. Bây giờ mình khi buồn mình làm pháp luân chứ mình làm thét cái nó hết, nó mở thông ra thì cửa quyền thất tổ cũng vui, thấy không? Con chỉ có cái đó thôi, cái đó bậy, rồi con sửa cái tánh nóng đó lại hết vui, ha. Cái đường nó chạy sao, nhưng mà khi cái người biết á, họ tìm ra cái đường đó, họ đào cái đất đó, họ đốt cho nó hết. Cho nên trước khi cất nhà phải đổ mớ rôm đi, mua đám đất là đổ mớ rôm trong cái phạm vi mình định cất nhà, phòng ở rồi này kia cái nọ đó, thì mình đổ mớ rôm mình chế vào mình đốt là cái đám đất nó sẽ tốt, không bao giờ có bị ma. Còn cái nhà nào mà bị ma rồi đó, cũng như nhà anh kia bị ngủ nó vậy đó, bây giờ dỡ cái nắp đi, để mở rôm đốt thì nó đi theo rôm, nó theo khói nó đi ra.
Từ nhà Mỹ thì dỡ nó
là nó vậy đó. Nhà xưa của mình ở Việt Nam nó vậy đó, đốt thì nó theo cái khói nó đi ra hết. Hả? Phải dỡ nóc.
Nhà Mỹ thì dỡ nóc.
Đốt mạnh nó thăng lên rồi nó giật đi luôn.
Đốt là cửa lên hưởng những mình nó đi được.
Không được. Đốt lửa đó. Ma quỷ chỉ sợ lửa thôi. Cho nên cái bàn thờ mà thờ cái hình cha mẹ rồi này kia cái nọ đó thì phải lấy anh con quấn chiếc đũa, quấn chiếc đũa với bông gòn chấm anh con cho đốt thì hơ cái hình. Một tầng hơ một lần là con ma nó không ẩn ở đó được.
Cha sao hồi kia hồi nhỏ đó, còn ở miền quê mình thấy cái trường hợp mà ma giấu cái khám phá ra. Người ta la người ta đi kiếm nó ra, cái ta dẫn chó mực chó đó. Cho con thì dẫn đi kéo cho con kiếm ra thì cái người bị ma ấy là có miệng nó chét đầy không, hồi đó được
cái đó là bị bịt cái đít á,
yeah.
Nó bị bịt cái lỗ đít thì nó cứ thấy là ở đó là ở cái villa chứ không phải ở gốc cây. Rồi là ăn nhát yến, ăn sâm, ăn đồ ngon lắm, yeah. Mà ăn toàn đất khét bùng luôn.
Bà cao nó kể là theo nó là cái bà ông nó kể là nhỏ con nó nhớ kiếm, con không nhớ gì nói gì, nhưng mà lúc đi kiếm thì kéo cho con.
Ông nên nó bịt đít cái này, ông cứ lẩn quẩn ở trong cái chỗ cây đó. Mà ông thấy ăn uống sung sướng lắm, mà người nhà tới kiếm hỏi ông làm gì cứ lẩn quẩn đó hoài. Sao mấy đêm về, hồi mà ông chưa biết cái gì đó.
Mà cái ông tỉnh lại ông nói thì thấy người ta đi kiếm mình ngồi đó mà nói không được cái chân.
Không biết.
Cái này còn nói,
Năm mai nó cài lửa lắm, xong rồi đốt nhang lại, nó đi theo cái đó đi vô mà nó đi.
Nha, lửa đó, lửa không có mạnh, nhang đâu có mạnh, mà cái lửa đốt nóng. Phải có cái chất nóng. Hả? À, nó hưởng khoái.
Nó hưởng khoái đi theo.
Nó hưởng khoái chứ nó không có đi theo khoái. Nó hưởng, bởi cái nhang nó yếu.
Nhưng mà nếu khoái mà nó ung rồi nó có hưởng được.
Cái gì?
Ví dụ bây giờ mình đốt nhang, nó hưởng khoái nhang, nhưng mà nó đốt vào lửa bằng khoái.
Bằng rơm mà để nhiều á, nó cháy ùn ùn, nó rút cái nó kéo đi luôn à. Bởi vì nó thấy khói nó mới tới, nó tới nó ma là bị lạnh. Nó thấy khói nó tới nó sưởi ấm thì cái quả nó rút luôn, đem đi luôn, ra ngoài.
Nhưng mà khói nào nó cũng tới được.
Khói nào nó cũng thấy, nó cần ấm. Con ma lạnh lắm. Khóc hoài. Mấy người tự tử đó, khóc hoài. Đốt cái gì? Thắp nhang á. Thắp nhang mình cúng ông táo, tưởng đâu ông táo là quan trọng. Ông táo là quan trọng trong gia đình. Có gì là ông quan táo, ông táo ông phân xử mọi sự việc ở trong gia đình.
Nhưng mà ma nó không có theo.
Không có đâu, mình tưởng đâu ông táo đâu có dám gì hết.
Thưa thầy, mỗi năm
cô
vô vi là
chị cũng không cảm nhận đâu. Cúng táo đâu có sao, cúng táo như cúng thổ địa vậy. Như kiến vô vi ở trên ấy, mình làm một ngăn thì thờ cúng trời Phật, một ngăn ở dưới thì là ông thổ thần thổ địa, cũng như là ông táo như ở nhà vậy. Cũng để trái cây dưới vậy. Nó có trật tự, nhà nào cũng có trật tự hết á. Tại không biết. Tại không biết thôi, có trật tự. Nói tầm bậy mấy ông cũng ghi. Bữa nay mình nói tầm bậy mình chữ ông táo này kia cái nọ, mai mốt tự nhiên hai vợ chồng gây lộn. Cho biết.
Táo tức là thổ địa thần kỳ đó.
Ờ, ông táo là ông coi gì cái phân phối thực phẩm cho gia đình mà. Có ăn cũng nhờ ông táo á.
Thổ địa thần kỳ là cái.
Thổ địa thần kỳ là ở trên cái núi. Ta giữ ta cai quản cái núi đó. Còn ta buôn bán ta thờ thần tài.
Còn cái ông nào coi ví dụ như một khu vực nào đó trong một số như gọi là thổ địa.
Ừ, thổ địa thần kia đó.
Như cảnh sát đó thế gian.
Ờ. Sơn thần thổ địa cũng có nữa. Trên núi cũng sơn thần thổ địa cũng có.
Thưa thầy, cũng đã chuyển thân ra kính già với đại tăng
lên. Người ta cúng thường, người ta ở mấy người Tàu thì thường thường mỗi ngày người ta mỗi cúng. Đặc biệt ơn bữa nay có buổi cơm ăn cũng nhờ ông Tàu. Tâm người ta tưởng là cũng được rồi. Người ta bây giờ người ta ở mấy nhà mới này kêu thắp nhang khói vàng đi, người ta để dĩa trái cây trên frigidaire, nó tưởng ông táo cũng được rồi. Vậy đó. Có cái tâm mà được. Chứ ổng cũng đòi hỏi cái gì đâu, chỉ giúp thôi.
Thì thầy ở cái núi Bà Đen ở trên đó thì nếu mà đi lên mình thấy họ đốt nhang
cái
đường đi lên tới trong núi là mùi
nhang không
có gì vậy thì ma
tới gặp
luôn.
Không, ở đó có thần ngự hết rồi, tụi nó cũng phải đi theo trật tự chứ không có làm bậy được. Đó nhiều người đến là có trật tự rồi, có thần ngự, có lính gác vào đàng hoàng vô quánh bể đầu thì đâu có vậy.
Hỏi gì trong chiến tranh Việt Nam thì anh linh chết quá nhiều, như chiến sĩ rồi chết rồi sao
đây? Địa tiên ta lo hết, sắp xếp hết. Cho nên những người chết, những người vượt biên này kia kia nọ mà chết rồi thì nó cũng sắp xếp có đứa nó cho đầu thai trở lại. Rồi tương lai mà giữ cuộc thượng quân này nè, đợi trở lại này nó nghĩ chuyện tu á, nghĩ chuyện tu nhiều á, mấy đứa nhỏ sau này nghĩ chuyện tu nhiều á.
Bởi vì có anh mới vượt biên và anh nói thì ở bên Việt Nam bây giờ á, có hai cái tuổi trẻ này có hai loại, một loại nghĩa là nó như là cũ thực nó nha. Còn một loại thì giờ cứ ngồi đâu ngồi thiền đó.
Thiền đông lắm.
Mà lớn mới lớn lớn rồi. Đi học cái gì đi bất cứ vô đâu là ngồi thiền đó.
Thế đó vượt biên chết cho đầu thai lại là ngồi thiền hết á.
Thì con thấy chuyện dụ người ta chiến sĩ mà đi lính chết đời nên tất đất cũng rao là nếu mà sẽ không có làm mà.
Cái đó nó còn trong sạch là nó thuộc về cái khối chánh nghĩa. Người ta sắp xếp sau này nó làm nếu mà cái khối của bên Thượng Đế thì nó làm chiến sĩ của Thượng Đế. Còn khối của Ma Vương thì nó làm âm binh để đánh Thượng Đế. Sau này còn một trận thử lửa lớn lắm.
Cái đó thì con có nghe
chứ không phải là chứ không phải là khi không được bình an đâu, cũng là thử hùng thử sức đồ rồi mới đem lại nghìn năm hòa bình nữa, không phải dễ đâu. Cái nó cần người tu mà về cái soi hồn pháp luân thiền định, nó liên hệ ba cõi, nó lúc nào nó cũng tỏa cái từ quang và đi dễ đi tới cái chỗ sáng suốt, tự quyết mọi việc để cứu độ chúng sanh.
Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng. Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là ui ông lên bà xuống hay quá, có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nợ, đăng báo chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự thành hạ đó, lấy quan làm ơn. Tất cả những sự kích động phản động là thầy của chúng ta, chứ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục. Cho nên các bạn từ ra về sau phải nhịn nhục. Từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao, mà càng sân si thì càng xuống thấp. Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi, thì tùy duyên mà lựa chọn. Nếu chúng ta người tu trong thiên đường, do người phát tâm đã cống hiến cho chúng ta có một nơi trú ngụ, thì chúng ta phải làm sao cố gắng tìm hiểu cái đường lối làm sao được hòa khí trong thiền đường. Anh chị em là một, trên nói dư nghe, dư nói trên nghe. Tại sao trên nói dư nghe? Người lớn tuổi có kinh nghiệm đưa ra ý kiến đó, người trẻ phản kháng cũng phải ngồi lại bàn bạc với người lớn, rồi đồng hợp lại một kinh nghiệm thực hiện tốt cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là hòa khí. Ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy, biết nuôi dưỡng hòa khí thì rất hoan hỷ, có gia đình nào đau khổ đâu. Thiếu hòa khí mới đau khổ. Một câu không hợp dẫn trong tâm mấy năm để làm gì? Để hại những cơ quan quan trọng nhất mà của trời Phật giao phó, là tim gan thận. Tim gan thận không điều hòa thì tâm thân làm sao ổn? Cho nên phải hiểu tất cả do trời, do đất hình thành. Ta ăn những gì mặt đất mọc lên cũng phải năm tháng ngày, chứ không phải tự nhiên có. Không nên lấy cái tự thị mà áp chế mình, hãm hại tâm thân, khổ càng khổ thêm. Tu mặt mày không sáng, con người tu khai mở, biết hành trình mình phải đi, mình phải giải thoát, mình phải giải nghiệp tâm, thì mặt mày người nào cũng sáng tươi.
Vì nó có tà khí, con cũng không gần được. Nó tà khí nó xâm chiếm luôn con luôn á. Thương gì cái dâm đó nó làm cho con thương. Con là tu thôi, có phần đó là họ đi nhà thương để nhà thương trị, chứ còn đó nó đang bị cái dâm nhập nó rồi. Con hiểu không? Nhà thắp nhang cho nhiều đó là chỉ rước dâm vào nhà không, mà không có Phật thánh nào vô hết. Có hại thêm à, con tới thì nó sẽ xâm chiếm lần lần. Lo niệm Phật thôi ha. Việc mình lo làm hay việc gia đình mình làm không xuể, mình lo đi nhiều chuyện vậy. Họ có cũng có rốt cuộc họ cũng có phương tiện, họ có thể đi nhà thương đàng hoàng, họ đương điều trị bởi nhà thương. Còn có tâm mình cầu nguyện cho họ được tai qua nạn khỏi là quý rồi.
Mà con thấy có cái hay này đó thầy,
hồi đó cái này con nghe chính anh Nguyễn Kiến Thiết kể lại đó, là lúc đó con anh Nguyễn Kiến Thiết bị bệnh động kinh gì nó lâu lâu nó bị giật người rồi nó làm nó ra miệng thì anh Trọng nói bây giờ anh Thiết phải tập trung tư tưởng thiền rồi cái đặt tay lên người của con thì nó sẽ bớt, nhưng mà anh Thiết anh làm gì nó bớt được
không? Có bớt được, sau này qua Montreal mới bớt được. Phải trị bệnh đó, phải trị mê tín dị đoan nó tầm bậy không hết, bây giờ nó mới hết rồi đó. Qua Montreal nó đi bác sĩ rồi nó tu thiền nó mới hết đó, thiền chân chánh.
Mà hồi lần đó là anh Thiết anh không có chịu thiền, anh cứ ngồi anh cãi lý hoài, rồi anh nói anh hỏi mắt nó hỏi hoài thì con không có đủ cái trình độ để con giải thích nhiều, con chỉ nói là đường con tu thì chỉ có bao nhiêu đó là khác nữa. Thì anh Trọng chỉ cái này chỉ cái kia thép là làm cho anh Thiết anh thiền. Anh Thiết anh cũng coi nha anh Trọng là một cái người là hiểu biết nhiều lắm, nhưng mà sau này anh ấy mới điện thoại cho cháu anh nói buồn quá khi mà nghe được như vậy, buồn.
Trọng nó đáng lẽ nó tu tinh tấn, nó có hiếu nghĩa gia đình thì nó tiến được bề trên phụ giúp. Cái này nó làm thét rồi nó làm gì cá nhân của nó thì đâu có được. Nói tiền kiếp cô là em tôi, bây giờ lấy cô luôn loạn luân rồi đâu có được gì nữa. Phải không? Không có đúng. Đó là sai, phải nhìn nhận cái sai của chính mình. Nó tự tu trường chay diệt dục mà làm gì vậy? Tầm bậy tầm bạ, tự lường gạt lấy mình. Còn không ăn năn để tu tiến thì nguy á.
Hồi con lên đảo là cũng có nhiều chuyện vui lắm, như anh Long đó, anh cũng nói anh là học về chú bùa, ai đau bụng biết đầu gì anh lại anh đọc thần chú anh dỗ cái người đó hết.
Dốc không có tin.
Con không có nghe. Rồi tới chừng anh Trọng tới đó, Trọng Thiết mà anh đâu được, anh Trọng nói như là bùi gì Long đó. Còn anh Trọng là Bùi Minh Trọng, nói mày là em ruột của tao rồi thì
đó.
Mà nói thế rồi cái anh kia anh cảm động anh tù. Rồi như bây giờ thì anh Long lại khác.
Long bây giờ nó khác rồi. Nó tiến về điện năng từ bi nó tu.
Dạ. Anh cũng mới vừa điện thoại rồi con nói là anh vừa giữ mấy cái khóa anh Lộc đó. Dạ bây giờ anh ăn chay luôn.
Khỏe lắm đó.
Dạ.
Tốt lắm. Tự động sáng suốt không có mê tín dị đoan. Mình là ăn điện năng ngôi vũ trụ, ăn cơm gạo là điện năng ngôi vũ trụ giúp trong cơ thể mình phải sáng suốt hơn cái điện năng này. Cho nên thế gian không có thể ai, không có người nào chế mình ra được hết á.
Hồi con lên đảo con nói không ai tu, cho nên con nói
không ai tu, nó chỉ có duyên thôi.
Dạ, Trọng không nói gì mà nghe rồi làm con ra
tu. Nghe bởi vì nó nói người của người là tham, mê với tham, nói tiền kiếp là thích lắm. Có vậy chứ có gì đâu. Nó đặt lên nó coi chuyện, đặt nói nghe mê. Tiền kiếp anh làm ông vua nghe khoái lắm à. Đúng, phải không?
Có anh thiếu tá Trần Hà Khổ cũng bạn quen với con. Là anh nghe anh Trọng nói anh Trần Hà Khổ ngày xưa là đại tá hoàng gia, con kia cũng thái và thơ tung.
Chứ mà nói tiền kiếp anh là ăn cướp á, đôi sức mấy nó tu. Lòng nó lợi dụng cái lòng tự ái của con người. Có phải vậy? Tu là chân chánh tu. Phải trở về biết cái nguồn gốc thanh tịnh, mình từ thanh tịnh mà ra, mình gốc Phật, mình phải trở về Phật. Là tự nhiên cái tâm mình nghĩ mình trở về Phật là mình là Phật, là mình mới chịu buông bỏ. Còn không biết mình là Phật là đâu có chịu buông bỏ, bỏ sẽ mất. Biết mình là Phật là không có lo gì hết. Như là tu trở về ánh sáng từ bi sáng có của chính mình. Thì cái đó nó mới kêu cái tình trạng cứu rỗi, mình là ánh sáng từ bi. Lấy cái gì chứng minh mình từ bi? Mình ngày nay tôi làm mẹ nè, làm vợ nè, tôi biết thương con, thương chồng. Đó là cái lượng từ chất lượng từ bi tôi có rồi. Bây giờ tôi trở về thương tôi, càng thương tôi nhiều chừng nào thì càng thương trời Phật, càng thương nhân loại chừng nấy. Đó thì cái chất lượng từ bi của tôi nó mở ra. Tôi mà không biết thương mình mà tu gì à, không biết thương mình mà nói chuyện tiền kiếp, mà không biết thương mình đem cái xác đi dục tầm bậy tầm bạ, hại cơ thể mà không hiểu. Mặc cho thuốc người ta uống bồi bổ, mặc cho người ta uống thuốc bổ thận để dục Làm gì vậy? Tạo điên như người ta hả?
Xem xét trước sau, nghiên cứu cho kỹ đi. Dâm là ác rồi. Khi mà nó dâm, nó muốn một người đó, muốn một người đàn ông đó, nó cũng không muốn ai gần nó được. Nó phải ác trước không? Mà nó muốn một người đàn bà đó, nó muốn chiếm đoạt người đó, nó lại đem quân nó đánh người ta để nó lấy cái xứ của nó. Giết chết bao nhiêu nó cũng giết, nó dám giết. Cho nên khi các bạn lâm vào cảnh này, phải nhớ, phải nhớ chúng ta tu là chúng ta muốn giải tỏa sự ác trực. Không nên vun bồi ghen ghét. Nếu ghen ghét là con người ác độc, xấu xí nhất trong trần gian, nó là con quỷ chứ không phải con người. Cho nên phải bỏ hẳn, bỏ tức khắc, giải tỏa cái bản chất ghen ghét tâm tối đó thì không còn sự ác độc. Cho nên hai cái nó phản nghịch với nhau, nguyện tu nhưng mà tâm ghen ghét là ác độc tâm tối. Khi mình ghen ghét là làm động loạn tất cả ngũ tạng của mình, là động loạn cả càn khôn vũ trụ. Động loạn ngân ngũ hành trong ngoài rõ ràng. Ngay trong gia đình, mình làm người mẹ, làm người vợ, hay làm người chồng, làm người cha, mà ngồi để giận buồn tất cả cả gia đình ra vô, không ai dám ngó mình. Nó phải động tất cả ngũ hành ở xung quanh không? Rồi lúc đó thổ địa phải làm sao? Ghi chép và trừng phạt mình tới lúc già yêu mới thấy cái bản chất do tánh sanh và hại tới vậy. Khổ lắm, lâm bệnh không có cách cứu chữa. Cho nên nhiều bệnh nan y như bệnh căng xe bây giờ là vì cái bản chất đó nó dồn cục. Nó không thức tâm, không hòa đồng, không cởi mở, thì nó dồn một cục, thì rốt cục nó phải mang cái bệnh đó. Bởi vì tại sao, lấy cái gì chứng minh cái bệnh nó ghen ghét dồn cục? Đó là nó mới, cái máu không có lưu thông được, nó quy thành một chỗ, rồi nó ứ đậm quen, rồi sau này nó lần lần nó bành trướng sưng lên, cái là chết. Thuốc bất trị. Cho nên bệnh do tánh sanh. Người tu phải hiểu, phải từ bỏ những cái đó thì không có cái bệnh lai lâm ở tương lai. Lúc chúng ta còn trẻ chúng ta giận hờn được, nhưng mà già rồi thì càng ngày càng yếu, càng cô đơn, lớn tuổi lên thì sanh bệnh, không thể cứu được. Cho nên nhiều người tưởng rằng tôi có tiền, tôi có bác sĩ, tôi có khoa học, tôi không bao giờ chết cho bạn. Chính cái ông nghiên cứu về khoa học ngày đêm ông cũng chết. Cho nên chúng ta thấy rõ.
Hỏi: khi ma nhập xác thì sao? Trả lời: thưa, khi ma nhập xác thì lúc thần kinh cơ tạng bị suy sụp, máu huyết hoàn toàn bị ô nhiễm mà không hay, cho nên rất dễ bị ma nhập xâm chiếm cơ tạng mà xử lý tùy duyên nghiệp. Hỏi: có cách nào cứu chữa không? Trả lời: thưa, tự nó thức tâm thanh lọc, từ tâm lẫn thân, ăn năn sám hối, lo tu học tiến hóa thì mới có cách cứu chữa. Hỏi: tại sao phải thanh lọc? Trả lời: thưa, ma quỷ thường thường ẩn núp trong trược khí ôn thối của ngũ vị thực phẩm, lập thành cơ sở đấu tranh, cho nên phải thanh lọc qua cách rửa ruột, giải tỏa trược khí thì thần kinh bộ ruột mới hồi sinh, điện năng khối óc mới được dồi dào, khai mở từ tâm, ác ý và hận thù sẽ có cơ hội tiêu tan, tâm lý nội khoa sẽ được khôi phục tròn đầy, áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, quân bình sự cơ tạng, tạo thành cơ hội hồi sinh, hướng về thực chất mới có cơ hội tu tiếp, chuộc tội và độ tha tại trần. Thảy thảy đều là một kỳ công tái lập nguyên căn. Gốc của con người là vô sanh, cho nên chúng ta phải tự thanh lọc thì mới có cơ hội hiểu rõ điều này hơn.
Thưa thầy, con thấy có nhiều ấn chứng cũng như là đọc cuốn sách, thì con cảm nhận những ấn chứng đó có lúc thì thấy rất nhẹ, có lúc thấy nặng, nhưng mà con cũng hiểu sau khi mà tìm một thời gian thì biết đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Vấn đề là trở về chính mình và những cái bài học là những cái bất cứ điều gì xảy ra hàng ngày và nếu tâm mình trở về thấy đó là bài học thì lúc nào cũng thấy cha ơn được đó. Có những lúc mới học thiền con rất là chăm thiền, có những lúc cũng rất là biết và có những lúc thì bị trở ngại bên ngoài. Con cũng nhờ được thầy dạy là lúc nào cũng phải kiên nhẫn và phải ý chí phải thật mạnh. Thì con thấy là cái vấn đề ý chí là một vấn đề rất là quan trọng. Con thấy cái pháp thiền này do rất là giản dị và trong tất cả học pháp tu nó rất là giản dị, nó không có gì khó khăn hết. Chỉ có vấn đề là mình phải thành thật với chính mình và mình phải sống, mình phải đi tìm cái lỗi của mình để sửa thì mình tiến, chứ còn không có nhiều người khác làm thêm. Nhưng mà còn khi con cảm thấy như vậy, nhưng mà nếu mà không thiền á thì thấy lỗi thì mình không có sửa được. Dạ, thực ra con thấy cái pháp cũng rất là quan trọng. Nhưng mà khi con thiền lúc nhẹ thì không nói làm gì, hay là lúc nặng mình chỉ có những thứ đang nhẹ thì như bị ho nhưng mà kinh khủng đến nỗi không có bị trở lại, không có thiền lại nữa, hoặc là vừa thiền xong thì lên giường nằm bị lạnh run ở trong người sinh sống rồi đâm ra là biến này. Thì
cho nên người đi ăn đồ thì được, khi mà ho để đó thì đến mình chỉ ai đó sự khổ bị lắm rồi, không có gì là sẽ đơn giản, không biết được mà nó yên. Cho nên có ăn xào đâu khó phải bỏ đó, cái khổ gì mà để được cho dễ như nó áo cũng như là nhưng mà tôi cứ ăn được rồi đó thì nó được rồi.
Thầy, khi mà kho lên thì cái là
con muốn được thành nhưng mà con chưa có được
hôm nay con có cơ duyên thì con xin
mà nhập
ảnh gì đâu. Ông Phật mình đâu có đấy. Nhưng mà cái nào mà ám ảnh mình tự là Phật. Phật tới rồi, Phật độ rồi. Phật giáng lâm sát tôi rồi. Con ma cái Phật nằm giáng lâm sát rồi. Phật là người giải thoát. Không còn ở thế gian nữa. Thì kéo mình đi. Nếu có được có khả năng chiến tới đó thì Ngài ảnh hưởng dẫn chúng ta đi thôi. Ngài chỉ đi chúng ta đi theo chứ không phải dẫn nữa. Cái hạnh đức của Ngài tràn đầy bao phủ tâm thức của chúng ta đi nói theo mà đi thôi. Chứ không phải là ông Phật tới dẫn mình. Thì người đời không biết con xin Phật dẫn con đi. Con ma tới dẫn thì có. Ông Phật thì ảnh hưởng mà với tâm thức phát triển của chính mình. Theo kinh, theo ánh sáng đó mà đi. Đó là đủ. Mình tu sai cho nên nó vẫn gặp cả đêm những dòng linh theo sát bên cùng mà không phát triển. Cộng những vân dòng linh theo đó cũng đang khổ với mình trong cái xứ mà không đạt được cái gì hết, không có lối thoát. Cho nên nhân dịp bữa nay chị lên đây nói chuyện với tôi cũng đã giải được một mớ đó nên khác hành đi lần lần sẽ trở lại đúng không.
Con cũng được biết là con cũng muốn học hành nhưng mà con cũng ngồi thử là nhưng mà đến người ta có nói hành nếu mà con mà tôi đã tìm một tiền người ta sẽ làm cho cái tâm trí của con nó không có được minh mẫn nữa mà trước này người ta cũng giảng tất cả những cái vật của nhà trợ cho con nghe mà mẹ con có xem qua tất cả nhiều sách vô vi thì con thấy những lời giảng đó của người ta là đúng thật.
Xin ông này ông nói đúng đứa. Nhưng mà làm được việc gì? la lâu trên ta sợ để quy tụ số người ta không làm cái gì đó. Còn cái phương pháp này là tự tu tự biết khai thông trí tuệ trong chương trình tiến hóa rõ rệt. Mình tương đồng với họ, không được phù hợp. Còn phải làm ý được cho chính mình mới phát triển được. Chứ đừng cứ nghe lời theo đó rồi mặc khổ nó.
Mặt lên nhưng mà nói chuyện ngoài mà nó làm cho nó cái tâm con buồn lắm. Có khi thì nó làm cho cái tâm con yên, có khi thì nó làm cho cái tâm con buồn. Thế rồi có lần hành con lắm. Thế tất cả trên dưới này của con nó lỏng như là cơ thể nó lỏng như là bỏng. Nó lỏng nó vào hết cả trên trên mặt con. Người ta bảo nó là từ trên giờ thì đánh xuống mà từ dưới thì đánh lên. Thế cho nên sau đấy trên đường ngôi con cũng có thể biết do nó còn của mình là cái nhìn là của con thôi, nhưng mà cái tâm cũng không phải của con. Thế cho nên nó làm cho con phần hồn giống như là con sợ nó không có thể hết rồi vậy. Thế làm cho nó cảm thấy con sợ luôn. Đúng
xác thì bây giờ đi thân lập đi. Sẽ lập đi những cái xác này. Tôi có cách làm. Giải ra là
cũng có nhập hình
sự tử. Giải ra
khi con cũng đi nhiều lớn như thế
này. Giải ra không giải ra trực tiếp được học thêm cái này những người khác không?
Thật chứ hôm nay con mới có dịp để một thằng con lần con cũng muốn đi xuống như tâm đa được những ngày thì con cũng không có cái chỗ mà vốn chứ con không có tin tưởng là sẽ được con thành đã, cho nên con cũng còn có dịp ở đây thì con
thực hành là cái gì trên, ma là cái gì, ngươi là cái gì, quỷ là cái gì, thấy rõ ràng không có lệ thuộc nữa, tự chủ hoàn toàn. Mình là ánh sáng của mặt trời, phải nhớ mình là ánh sáng của mặt trời, không có sợ gì hết. Đây để cửa gì đi làm gì cũng cần làm. Thầy lập rồi thì thấy nó thay đổi, mỗi ngày một thay đổi. Nhưng những gì chưa có ở đây, sẽ biết tới để được hỏi lại. Nhưng nãy giờ họ nghe, họ cũng biết. Tối nay, họ không thay đổi.